Có nhiều Phật tử hay thắc mắc, hiện nay thưa sư, bây giờ nó tinh tấn, là chuyên cần siêng năng, nhưng mà nó không rõ được như thế nào là thiệt tinh tấn. Đó thì nói cái câu ngày thiếu đại sư đó, niệm Phật cố gắng không xen hở là đại tinh tấn lớn. Ha, là dễ thôi. Chứ không phải là bắt Phật tử làm việc gì giỏi cho hay như ấy gì kia rồi bố thí cúng dường cho hay là đại tinh tấn, niệm Phật cho liên lỉ là đại tinh tấn à? Hay là đại tinh tấn đó là quý nhất trong nhà đạo. Mà nếu tinh tấn mãi không thôi, lần lần đi chỗ nhất tâm bất loạn. Đó. Thì bây giờ mình niệm Phật đừng xen hở là tinh tấn này ha, nhưng mình là cái đó là giữ hoài thì lần lần đến nhất tâm bất loạn. Nó có hai trường hợp, mình tạm nó nhất tâm bất loạn, thế là mình niệm Phật không lũy sự thật nó như vậy, là mình kêu là niệm Phật liên lũy rồi là kêu nhất niệm. Nhất niệm. Rồi khi mình được nhất niệm rồi, niệm Phật Phật cái dung nhất rồi đến niệm Phật tam muội, đến là nhất tâm chân như. Nhất tâm chân như là mình nhập tâm rồi, ha. Đó. Còn ở bên thiền, người ta ngộ cái tâm, người ta sống trên tâm, ta kết một khối tâm, ha, rồi ta nhập tâm luôn thì bắt đầu kiểu nhất, đến cuối cùng bên thiền là kiểu là nhất tâm chân như. Đó không? Còn bây giờ Phật tử niệm Phật, đến Phật đến nhất niệm. Nhất niệm rồi đến niệm Phật tam muội là niệm mà vô biệt niệm đó, thì cũng đến rồi nhập tâm thì cũng nhất tâm chân như, cũng về chỗ đó thôi à. Phải không? Cũng về đến đó. Khi mình được nhất tâm bất loạn đó, là tịnh nghiệp chắc được viên thành rồi đó nha. Khi đến khi để tới chỗ nhất tâm bất loạn mà trình độ tinh tấn của ta cũng cứ lên mãi, sẽ thấy công hiệu, mở được trí tuệ, phát được biện tài, chứng được thần thông. Đấy. Thành ra bây giờ Phật tử Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nó không cần phương tiện nào khác, cứ thành lòng niệm Phật cũng được mở mang trí tuệ là vậy đó. Thì chỗ này tổ cũng nói, nếu trường hợp mà cứ tinh tấn lên mãi đó, sẽ thấy công hiệu gì? Được mở được trí tuệ. Rồi Phật tử nói, thưa sư, tu không biết tu làm sao mới được trí tuệ, bộ trầm trầm hoài trí tuệ là đại trí tuệ hay là trí tuệ là phải sáng suốt thế nào đó? Xin thưa, nó không có gì lạ cả. Đúng không? Là khi Phật tử, tôi kêu rằng hết giọng thì hoàn chân, sở dĩ chân tâm mình hiện bây giờ Phật tử thấy nghe là chân tâm Phật tử thấy, chân tâm Phật tử nghe, nhưng nó qua nó bẻ cong một cái là do gì? Nó qua cái mạt na thức rồi nó qua cái ý thức, mà cái mạt na thức, cái ý thức cũng từ chân tâm mình ra. Phật tử đi chỗ này, chứ không phải ý thức mạt na thức ở đâu lợi hay là xa giờ gì, cũng mình đó, chân tâm mình đó. Nhưng mà khi mình đối cảnh, mình khởi tâm phân biệt so sánh thích ưa lấy bỏ, là cái đó Đức Phật nói đó là mình xài mạt na thức và ý thức đấy thôi, chứ không phải xài thiệt chân tâm. Để cái kia đó là cái tâm sanh diệt, cái tâm phân biệt nó thích đưa lấy bỏ, nó sanh diệt diệt, nó thay đổi biến chuyển. Thì bây giờ tạm đặt cái tâm đó là tâm sanh diệt, cái tâm này là cái tâm sanh tử luân hồi, cái tâm này là tâm đau khổ, thế thôi. Bây giờ biểu mình bỏ chân tâm đó, đừng khởi tâm phân biệt, mình để tự tâm mình biểu hiện lên như như thấy là thấy, nghe là nghe, thấy là khi thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, đừng có tâm phân biệt. Cái đó là mình diệu dụng chân tâm, cái cách gì xài chứ không có, chứ không phải là ý thức mạng nó thức nói đâu lại hay nó khác lại, mình cũng chính là chân tâm mình, cũng chính là pháp thân mình. Hiện tại bây giờ Phật tử đương thấy đương nghe đương nói chuyện cũng là pháp thân mình thấy nghe nói chuyện đấy, nhưng mà bắt đầu nó nói là nói qua cái thức mạng nó thức, thì người ta đặt cho mình đó là ý thức hay là mạc năng thức hay là vọng tâm vọng niệm, đó là mình không biết cách sử dụng chân tâm mình. Bởi vì khi mình tu học rồi ha, khi mình tu học rồi là mình tập cái cách để sử dụng thẳng chân tâm mình, nó không qua ý thức mạc năng thức nữa, thế thôi. Thấy không? Nó không, khi mình sử dụng mạc năng thức ý thức là mình không biết cách sử dụng chân tâm. Từ nào mình mê mờ vô minh, mình không sử dụng nó, thì cho nên mình nằm ở trong những cái như sẽ nói là 10 kiết sử. À, 10 kiết sử đó, thành ra đó là cái kêu rằng cái đó là tri kiến của chúng sinh. Bây giờ mình biết xài rồi là xài tri kiến Phật, là xài thẳng nơi tâm mình. Đó. Thì bây giờ khi Phật tử niệm Phật rồi là kêu hết giọng. Bởi vì mình chuyển quá rồi, thấy không? Những kiết sử nó không còn khởi niệm, nó không còn phân biệt nữa. Thì bây giờ tâm mình thanh tịnh rồi thì nó hết giọng thì quần chân. Quần chân là cái chân sẵn của mình, nó hiện hữu lên, nó làm việc, nó thấy, nó nghe bằng từ chân tâm. Thì ta kêu đó là gì? là mở trí tuệ chứ không có gì chứ. Phật tử rõ không? Chứ hồi đó mà đúng là hồi xưa sư cũng nói sợ cái trí tuệ này sao, phải tu tập giới định huệ, huệ nó huệ thế nào đó. Nhưng mà không có gì à, cái huệ sẵn có của mình rồi, khi nó hết vọng rồi, nó hết rồi, bắt đầu mình xài chân tâm mình, đó là đại trí tuệ. Thấy ra không? Đó là vậy đó. Thì nên là nói là mở được trí tuệ là vậy, phát được biện tài. Có nhiều người biện tài vô ngại là gì? Là nói năng vô ngại ha. Là khi mình đó là cái tử, đừng có nghĩ rằng bây giờ mình phải học pháp cho nhiều, học thuộc cho pháp, đằng nữa mình thành Phật rồi mình mới biết nói pháp được. Không phải vậy, phải không? Đã là cái chân tâm mình đó là đại trí tuệ mà, đúng không? Khi mà Phật tử nhập tâm rồi, ngộ tâm rồi, thì bây giờ từ chỗ đó mình nói ra là Phật pháp không à. Bởi vì Đức Phật Thầy sửa coi, Đức Phật Thầy có nói câu này nè: lúc mê cậy có Đức Thầy, khai kinh giáo pháp đến nay ngộ rồi, ngộ rồi khai lấy mà coi mà xem, phải không? Thì mà lúc mê á thì mình cậy Đức Thầy, có Thầy chỉ dạy mình, phải không? Thì chỉ dạy, thì khi Thầy chỉ dạy rồi á thì mình ngộ rồi, thì ngộ trong tâm mình rồi, mình trở lại là mình khai lấy nơi chính mình, mình có sẵn rồi, hiểu không? Thì lúc bây giờ định sợ thành Phật không, nói khi thành Phật rồi tự nhiên Phật tử nói ra là nào pháp lý, nói ra nào đúng cách, thấy ha? Nói ra nào cũng là Phật pháp không à. Định sợ bị cái đó kêu bạch tự tâm kinh mình có sẵn hết rồi, thấy không? Tam tàng kinh lực lượng nó có sẵn nơi chữ tự tánh mình hết rồi, thì lúc đó là khui ra là cứ dùng nói hoài không hết, ha? Nói vậy đừng sợ. Thì khi tâm thanh tịnh rồi, phát được điện tài, chứng được thần thông, sáu cái pháp tình thông mà tự có sẵn hết rồi. Khi mình tâm mình nó hết vọng rồi, nó trở tự tánh là được sáu cái tình thông hết rồi. Quý Phật tử có tin rằng á, ma với quỷ nó không biết tu, chết nó thành ma thành quỷ, nhưng mà có được ngũ thông không? Được ngũ thông á. Mà tất cả Phật tử bây giờ chưa chứng hết trơn, mà bỏ xác này đi vào cái thân trung ấm giới á, cũng được ngũ thông hết rồi. Giờ khỏi cần tu luyện cũng được ngũ thông đó. Nhưng mà tôi qua cái lậu tận thông đó là phải tu à, đắc quả là hắn mà được, chứng thần thánh mới được ha. Đó. Thành ra cái đề mà thần thông thì không phải là khó lắm đâu. Yeah. Nên mình trở nên tới tâm thanh tịnh rồi thì tự nhiên nó có sẵn phát hiện à. Và thành được niệm Phật tam muội, cho đến bao nhiêu những tướng tường thoại linh dị cũng đều được hiện tiền tất cả. Yeah. Và thành được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là tam muội nghĩa là chánh định. Chánh định nghĩa là quá nhuần rồi. Cái chữ tam muội chánh định mà có nghĩa là mình niệm Phật nhất tâm bất loạn rồi, đến nó nhuần nhã thêm nữa, niệm mà vô biệt niệm đó, thì cái đó là kêu rằng niệm Phật tam muội nó nhuần rồi. Rồi tới đó rồi là mình buông xả câu niệm Phật nữa, là mình nhập chân tâm là vào hàng Phật thánh rồi. Cho đến bao nhiêu những tướng tường thoại linh dị cũng đều hiện tiền cả. Những tướng mà tường thoại linh dị là những cái tướng tốt mình đó. Nó linh là tất nhiên là điều hiện, là bị gì? Khi mà tâm mình thanh tịnh rồi, Phật tử nghe mấy người chứng đạo đó, mà tâm thanh tịnh rồi, Ngài biết xa hết trơn, biết cái nào cõi nào, dòm tâm niệm chúng sinh, biết căn cơ trình độ chúng sinh, biết chúng sinh nghĩ gì. Bây giờ tha tâm thông là hiểu biết chúng sinh nghĩ gì hết rồi, mà căn cơ mình tới đâu, rồi cái nghiệp mình nó, nghiệp chướng mình nó hiện lên, nó cũng có cái tư tưởng mà nó hiện ra nghiệp nha. Mấy ngày cũng thấy thì nó thấy là lúc đó giờ những vị tâm thanh tịnh rồi, mình thấy tánh chúng sinh hết nè. Tôi nói là tướng thường gọi linh dị. Duy có một điều, trước khi được những công hiệu ấy, ta không nên để tâm hy cầu, mà phải gắng sức đi tới chỗ nhất tâm bất loạn. Đây, có nhiều người tu á mà ham linh ham nghiệm lắm, đòi thành thông à, nha. Cho nên kỹ nhất là bên thiền và bên tịnh độ cũng vậy. Mình cứ đừng có hy cầu cái thần thông hết tắt cái linh nghiệm làm gì. Khi mình được nhất tâm bất loạn rồi, lần lần thì sao được hết à. Còn bây giờ mình lo tu, lo niệm Phật không lo, lo tâm thanh tịnh không lo, mà lo kiếm cái linh này linh kia. Kêu đó là bên thiền thường thường ta nói kêu thần thông diệu dụng. Cái thần thông phép tắc mà linh dị là cái dụng của tâm thôi. Cái đó là cái thần thông là ngọn ngành. Cho nên bên thiền ta kỹ nhất đó là thần thông. Mà Đức Phật hồi xưa cũng vậy, cái người nào mà bình thường mà hiện thần thông không đúng cách nha, chưa được các của Phật mà hiện thần thông là bị lỗi nha. Tôi tưởng nghe cái vị già nào mà xưa đọc lâu không quên rồi. Hồi xưa đó có vị đó, hồi thời Đức Phật đó, có vị tu chứng là Hán rồi, rồi hôm đi bát rồi, rồi đến cái nhà thí chủ đó, thí chủ nó muốn làm thử đó. Rồi ngoại đạo cũng đến đó, rồi ông mới đưa cái bát lên cái cây thiệt cao, mát cái bát lên cao cao. Bây giờ người nào là làm sao mà lấy được cái bát đó thì ông cúng dường và ông thành kính. Thì ngoại đạo đó là không được, mà tới vì đệ tử Phật Đắc Quả La Hán mà, ngài dụng thần thông, ngài bay lên, ngài đem cái bát xuống, ông kêu rất cung kính và cúng dường. Thì Đức Phật nghe vậy rồi là phạt ông. Bây giờ ông lên trên cái núi nào cho ông biết trừ sau này Đức Phật đi Đức Phật Di Lạc ra đời thì ông mới được nhập Niết Bàn, còn ông phải sống với nó. Nói vậy đó. Thì cái câu chuyện thiền hồi xưa cũng vậy nè. Ha. Tại sao vậy? Là câu chuyện thiền xưa có đọc cái ngài mà Đặng Ẩn Phong đó, là đệ tử Mã Tổ. Thì khi mà ngài tu chứng đạo mà đi hành cước đi đây đó, vừa học hỏi đạo mà vừa nhân duyên, thì ngài truyền pháp cho một số đệ tử vậy đó. Thì một hôm đó cái ngài đi qua cái cánh rừng đó, thì hai bên đương tính giao chiến vậy đó. Thí dụ như mình hồi xưa là bên như bên cách mạng, bên quốc gia vậy mà, đương dồn binh lại, đương là sắp chiến đấu. Thì ngài động lòng từ bi, nếu mà trường hợp mà hai bên này mà nó vô giặc giả chiến đấu nhau thì đâm chém giết chắc là nhiều người chết và máu chảy ra nhiều. Ngài thấy động lòng từ, thì ngài đi, trong lúc ngài đi ngang đó, ngài gặp có cái tích trưởng, ngài đứng cầm tích trưởng đó, ngài quăng cái tích trưởng cao lên trời, có đầu lên ngài bay lên, ngài đứng tích trưởng nó đứng hạ xuống giữa bên. Thì ngài mới quát hai ông chỉ huy hai bên đó đi lại. Thì ngài quát rồi là bởi vì nó thiên thần từ trên thiên giáng xuống mà không dám, mấy ông hai ông chỉ huy hai bên mới lại kế đứng trước ngài. Cái ngài mới dung hòa, ngài nói thôi bây giờ tôi chỉ dạy hai ông, ta không muốn thấy sự mà đầu rơi máu đổ như vậy, thì bây giờ nghe lời tôi nha, là hai bên phải hòa nhau rồi rút binh về. Thì mấy ông nói thời thiên thần từ trên trời mà rơi xuống rồi, nói mà không nghe là mình chết. Hai ông dân dạ nghe rồi rút binh. Thì lúc bây giờ rút binh rồi á, thì ngài nói chết rồi, bây giờ mình theo cái luật thiền là mình phạm giới rồi, phạm giới tử vậy đó, phạm giới chết rồi. Thì bây giờ ngài nói bây giờ tìm chỗ nào chết. Cái ngài nói mới đi, ngài mới đi lên nơi Ngũ Đài Sơn, tập trên Ngũ Đài Sơn. Thì khi mà lên tới Ngũ Đài Sơn thì có treo vô cái động đá, cái chùa trong động đá đó, thì ngài mới vô trong đó. Thì ngài mới nói hỏi ông vị trụ trì đó, nói hồi xưa tới bây giờ đó có ai mà nằm chết không? Nó thiếu gì, nằm chết là thường đó. Cái ông nói hồi xưa tới giờ đó có ai ngồi chết không? Ông nói cũng nhiều nữa. Nói rồi hồi xưa giờ có ai mà đứng chết không? Ông nói cũng ít, nhưng mà cũng có số người đứng chết. Rồi ông hỏi hồi xưa tới giờ có ai mà vọng đầu đất trở chân trời chết không? Nó chưa từng thấy. Cái ông vọng đầu, ông đưa đầu đất, ông chưa chân trời mà ông đưa chân lên trời, tay chân xu luôn, quần áo xuông luôn, không có ai dùng ấy gì trắng. Ông tịch cái mấy thầy bây giờ mới tính đem xuống nặng người vô, nếu ông tịch rồi thì vô hòm tính chôn thiêu làm sao chứ. Nhưng mà ông vậy cứ ngắt, ba thầy cũng xô không ngã, bốn thầy cũng xô không ngã, năm thầy cũng xô không ngã. Cái lực thần thông của tao mà dễ gì người thường là mình ấy nổi. Thế mà nghe vậy thì có cái em ngài Nico cho hay. Nico lại nói là bình thường anh đã hiện thần thông phạm giới rồi, bây giờ tịch rồi thôi, đàng hoàng cho người ta thiêu chôn cất, sao làm kỳ quái gì vậy? Thôi xuống. Nói vậy cái tôi để ngã từ từ, sư cô đừng ngã xuống. Thì Phật tử thấy qua câu chuyện đó mình có thấy là sao, là nếu trường hợp ngài Đặng Ẩn Phong mà còn lại thì ta đến học gì? Ngài làm ơn dạy tôi qua nghề kệ, tôi đứng lên tôi nên là học diệu dụng, cái kêu học phép tắc thần thông là không có trí tuệ, kêu học ngọn ngành, cho nên không có được phép, dầu như vậy mà chứng đạo cho nữa không có được phép hiện thần thông, đúng không? Thì như vậy hồi đại Đức Phật cũng vậy, là cấm như vậy đó. Tất nhiên là cái trí tuệ là cái gốc, lo tâm thanh tịnh, lo trí tuệ mình khai mở thì cái đó cái gốc. Còn bây giờ cái diệu dụng là cái đó cái dụng, cái đó có thể là người nào cũng là tu tâm thanh tịnh cũng được chứng đạt cái đó hết trơn. Nhưng mà cái tánh chúng sanh hiếu kỳ đòi học cái đó ha, đòi học cái thần thông khắp các linh dị ha. Cho nên bình thiền Đức Phật dưới mà một số vị mà đại thánh sau này tổ sau này không khi nào đạt được phép rất nghiêm nhặt. Càng về đây mã pháp chừng nào thì càng nghiêm nhặt đó là tốt. Còn người nào mà Phật tử thấy á, diệu dụng thần thông bất tắc là bùa chú là linh nghiệm đó, tính đó là người thường gạt cảm chúng sinh chứ không phải là Bồ Tát thiệt đâu, không phải vị thánh nhân thiệt đâu. Thánh nhân thiệt không có nha, bình dị như chúng sinh khác. Bởi vậy Đức Phật ra đời nói là sau này Phật quyền ký đó, nó là những vị sau này có một số lớn Bồ Tát thị hiện ra đời, nhưng mà mình không bao giờ biết đâu. Thị hiện ra đời độ sanh bằng cách này hay cách khác mà không bao giờ mình biết. Có thể mấy vị tịch rồi mấy vị để bài thơ lại, cũng như là Đức Đại Bồ Tát Di Lạc mà để bài siêu khao vi chết mà để là Bố Đại Hòa Thượng, bây giờ người ta biết là đó là quá thân ha, quá thân Đức Phật Đại Bồ Tát Di Lạc, rồi mình thờ ở chùa ở kia đó là hôm bình thường không biết ngài. Còn có một số người là tịch êm ra luôn, không cần để tên tuổi, không cần biết Bồ Tát kỷ niệm ha. Còn người nào mà khoe này kia là mình phải có chừng cảnh giác ha. Không có Bồ Tát thiệt, thánh thiệt là không bao giờ khoe khoang, không bao giờ để dấu vết cho chúng sinh biết đâu. Nhưng mà người nào khéo biết là tìm hiểu vị đó đời sống thanh cao, đời sống không ô nhiễm, nói ra lời lành thiện tốt đẹp thì mình tạm gọi đó là đúng phải, có thể là có thể Bồ Tát thì hiện thân, chứ ngài không có nói ra đâu. Cho nên trong này Tổ nói rằng là khi mà duy có một điều trước khi được những công hiệu ấy, tất nhiên là công hiệu linh dị hay là được pháp thần thông hay là được Phật tam muội đó ha, thì ta không nên để tâm hy cầu. Đừng có tâm mình tu, mình nói tâm tu phải thần thông hay linh nghiệm này kia, khỏi cần cái đó. Làm sao Tổ nên làm sao mà gắng sức đi đến chỗ giúp tâm bất loạn đó, gắng sức tu trì để tâm thanh tịnh thôi ha, để niệm Phật liên lỉ thôi, và mình đó là tốt đẹp. Cái đó là lo, đó là lo cái gốc, chứ đừng có linh nghiệm cái ngọn, nó không cần thiết. Chẳng hạn tu tập pháp môn gì cũng cần phải rõ được tâm chỉ là quý. Thế mà người đời chỉ biết giảng pháp duy tâm mà chẳng biết tâm duy giảng pháp. Bây giờ cho người nào hiểu khá đi ha, và vào cái dầu pháp môn gì nữa thì mình không biết tâm chỉ, mình tu như thế nào, mình nắm cái yếu chỉ của mình, thì cái yếu chỉ Phật tử là tu đến quả Phật ha. Dầu muốn hay không mình tu phải nắm cái yếu chỉ rồi được quả Phật làm gốc. Nhưng mà mình đến quả Phật rồi Phật tử tính hành nguyện cái tông chỉ của mình đó ha. Rồi đi sâu hơn nữa thì với tông chỉ niệm Phật này mình đã đến quả Phật rồi. Thì kỳ trước sư có giảng Phật tử đó ha, rồi lấy duy tâm làm tông ha, cái gì làm tông đó, lấy ly tình siêu kiến làm tông ha, rồi lấy gì làm tông nữa, là tuyệt đối viên dung làm tông ha. Những cái đó làm tông chỉ có môn tịnh độ đó, nhưng mà phải lấy rõ cái đó rồi mình theo cái ý chỉ đó mình tu trì ha. Thì bây giờ nói vào dầu biết rõ tông chỉ rồi, thế mà người đời chỉ biết giảng pháp duy tâm thôi. Bây giờ mình chỉ biết giảng pháp duy tâm một cái một à, ví dụ ở đây ha, nói giảng pháp từ duy tâm tạo không à, cho vậy. Nhưng mà chẳng biết tâm duy dạng pháp, mình dạng pháp duy tâm nó đã hết, nhưng mà không biết là nó ngược lại là hai cái nó lái qua lái lại, thì tâm mình đi duy dạng pháp, từ dạng pháp mà hiểu tâm ha. Nhưng mà tâm từ dạng pháp mà mới nhận ra nó duyên là dạng pháp, dạng pháp nó duyên ra từ tâm, thì tâm cảnh không hai, tâm cảnh nhất như ha. Chẳng hạn như mình nói dạng pháp duy tâm á, có tam giới duy tâm mà dạng pháp duy thức tam giới thì duy tâm, tam giới dục giới sắc giới vô sắc giới duy tâm tạo hay là tam giới duy tâm, đó là dạng pháp tất cả pháp gian này duy thức. Cái thức này đúng ra là không phải là cái ý thức phân biệt, cái thức này là do cái a lại đa thức á, thấy không? Tam giới duy tâm thì cũng và chân tâm mình ra, nhưng mà cái duy thức này là kêu a lại đa thức mới đúng. Đa thức là thức thứ 8 là hàm tàng thức, thì cũng từ tâm mình ra, hàm tàng thức cũng là tâm thôi. Nhưng mà cái hàm tàng thức này nó có hiện bây giờ nó đương đặt hàm tàng thức là a lại đa thức, là có chủng tử lành và chủng tử ác xen lộn. Khi mình tu tập trong sạch hết, thanh tịnh rồi, thì kêu là bạch tỉnh thức. Nó chuyển rằng bạch tỉnh thức ra cái thức là trắng trong, trong sạch, không còn cái niệm ác nữa. Thế thôi, là cũng cái ai thức đó Mà khi mình tu tập trong sạch, tôi kêu mình đổi cái từ. Nhưng mà cái thể cũng vậy ha, cái thể cũng là cái thể, ai đó thức cái thể trước hay sau cũng vậy, kêu là năng tàn. Cái năng tàn không thay đổi ha. Mà cái sở tàn thay đổi, ta kêu là bây giờ chuyển lại là bạch tỉnh thức, đổi cái từ. Nhưng cái năng tàn vẫn vậy thôi. Chỉ biết ngoài tâm không Phật, mà chẳng biết ngoài Phật không tâm, nó cũng đổi vậy à, thấy không? Thì tất nhiên là đâu có cái gì mình tự thật ra nó ngoài tâm không Phật, là bây giờ mình biết rồi đó, là ngoài tâm không Phật, hay là ngoài cảnh không tâm, thấy không? Và tất nhiên là ngoài tâm không có không Phật nào ngoài tâm mình, tự tánh Phật mình cũng là tâm mình, mà tất cả gì Phật khác cũng không ngoài tâm mình, thấy không? Thì cái đó là ngoài tâm không Phật, mà chẳng biết ngoài Phật không tâm. Ngoài Phật không tâm là sao? Nói lái lại là ông Phật cũng là tâm mình ha. Mà ngoài Phật không tâm là xin thí dụ gì cho mình dễ hiểu, là cái pháp môn tịnh độ này là Phật tử nhận được chân tâm Phật tử, chân tâm mình thể hiện là nhờ mình niệm hồng danh Phật ha. Là nói gì cho Phật tử tinh tấn. Cho nên vì để đó cho nên nó là ngoài Phật không tâm, là nếu trường hợp mình buông bỏ cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì chân tâm mình khó thể hiện. Phải không? Sở dĩ chân tâm mình dễ thể hiện và kết quả tốt đẹp là nhờ mình giữ hồng danh Phật A Di Đà. Nhờ mình giữ hồng danh Phật A Di Đà cho nên nó hết vọng thì tự tánh Phật mình nó thể hiện. Ha. Ừ. Cho nên mình nói là có thể là dễ cho tự dễ yếu là ngoài Phật không tâm. Chỉ biết vô lượng là một mà chẳng biết một là vô lượng. Là một là tất cả. Thí dụ người ta nói một là tất cả là sao? Và một là một, ý là chân tâm mình, pháp thân mình là một, nhưng mà từ chân tâm mình nó biểu hiện lên tất cả. Thế là có câu người ta nói rằng một là tất cả, một là mình là đất nước là gió, Phật tử là đất nước là gió hợp thành, tất cả mọi người đất nước là gió hợp thành, là một là tất cả. Tất cả là gì? Là điều đất nước là gió hợp thành cả. Thế nào dễ hiểu ha? Một tất cả rồi, tất cả là một, tất cả là hàng gần 5-6 tỷ dân chúng sinh là một gì? Là một là đất nước là gió hết ha. Thì nó cũng vậy thôi à. Ta nói là chỉ biết vô lượng là một, vô lượng là tất cả chúng sinh. Thí dụ này ha, sáng mình là một mà chẳng biết một làm vô lượng. Một là làm là tất cả là cũng được. Một là đất nước lửa gió ha. Đất nước lửa gió là 6 tỷ dân, 6 tỷ dân cũng là đất nước lửa gió không mà tạo thành hết đó. Chỉ biết vô lượng là một, chẳng biết một làm vô lượng. Chỉ biết kiển sơn hà đại địa về tự kỷ, mà chẳng biết kiển tự kỷ về sơn hà đại địa. Chẳng biết, chỉ biết kiển sơn hà đại địa về tự kỷ là tự mình. Tất nhiên là bởi vì Phật tử biết là cái pháp nó gì, ta kêu là tam giới duy tâm giảng pháp duy thức. Từ chân tâm mình nó biểu hiện, mà chân tâm mình, chân tâm chúng sinh nó là nhất thể pháp giới. Mà do cái nghiệp lực bây giờ nó kêu cộng nghiệp, sở dĩ mà mình có cái ta bà, có đất nước lửa gió cây cối nhà cửa vạn loại, ta kêu bằng cộng nghiệp, là do cái tâm niệm, cái tư tưởng mình nó biểu hiện lên, tư tưởng chung ha, tư tưởng xung chung của gần phải là năm tỷ mấy gì đó chúng sinh quả đi không. Mà không những chúng sinh không, mà những loài xuất Phật cũng nằm trong cái tư tưởng thể hiện chung một cái nghiệp, là kêu bằng cộng nghiệp ha. Đó là kêu rằng cộng nghiệp. Còn cái biệt nghiệp á, trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp. Biệt nghiệp là bây giờ người giàu, người nghèo, người xấu, người tốt, người cao, người thấp, người đen, người trắng, đó là biệt nghiệp của mỗi người ha. Biệt nghiệp của mỗi người là do cái chủng tử mình tạo ra. Kiếp trước mình làm lành làm thiện thì bây giờ mình được giàu sang phú quý. Kiếp trước mình làm lành làm thiện ít thì bây giờ mình bực trung. Và kiếp trước mình không làm lành làm thiện thì bây giờ mình nghèo khổ. Phải không? Kiếp trước mình tạo chủng tử làm thiện thế nào đó thì bây giờ mình được sáu căn nó vừa đầy đủ. Mà mình làm lành làm thiện tốt thế nào đó thì sáu căn nó vừa đầy đủ và vừa tròn trịa tốt đẹp hơn. Cho nên trong kinh một số Đức Phật được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là Ngài nói là trong vô lượng kiếp là Ngài tạo những cái chủng tử đấy. Ha, thì mỗi cái chủng tử tốt nó mỗi lần lần nó cái căn nó tròn trịa, cái căn nó tròn trĩnh, căn nó đầy đủ và tốt đẹp lần, là do cái chủng tử tu trì thế, thế mình tạo cái nhân á. Cho nên cuối cùng rồi bây giờ người làm Phật là được đầy trọn trọn đầy là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó thì tôi nói là chuyển hà đại địa về tự kỷ thì về tự mình, nhưng mà trong tự kỷ nó gì, cái chuyển sân hà đại địa thì tất cả một cảnh giới này có ra là do cái tâm niệm mình không ha, do cái tâm niệm mình tạo. Thì bây giờ khi biết vậy rồi thì bây giờ Phật tử hiện bây giờ mình tu tập đây thì mình đưa cái hướng tâm mình về tới phương cực lạc, và mình đã tạo cái chủng tử lành ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà Tây Phương Cực Lạc trong tâm mình, trong tâm niệm mình như thế nào là tự tâm mình nó chuyển rồi, mà nó mình hướng về Tây Phương Cực Lạc là bây giờ nó được thành lập, mình cũng hòa nhập sâu đậm với những cái dòng, một cái dòng tâm niệm tốt lành của kêu bằng đại thánh chúng Tây Phương Cực Lạc đó, phải không? Mình hướng nó rồi, mình tạo chủng tử rồi, thì bây giờ đây mình mặc dầu mình đây nhưng mình tạo chủng tử rồi thì bỏ pháp sắc thân mình rồi thì mình nhập về đó là kêu cộng nghiệp ở Tây Phương Cực Lạc với những đại thánh chúng lên đó ha. Vậy tôi chứ có gì lạ cả đó. Rồi bây giờ mình ở tại đây, mọi người nào không biết ở Tây Phương Cực Lạc đi ha, mà tự nhiên mình làm con người làm lành làm thiện, bố thí cúng dường, làm những điều tốt đẹp là kêu 10 điều thiện bậc thượng đó, thì đó là mình cộng nghiệp với cõi trời rồi. Chư thiên cõi trời thì bỏ sắc này mình phải chiêu cảm về cõi đó thôi. Bị cõi trời trộn không ngoài tâm mình, là do tâm niệm mình, do hành động mình, nó mạnh chỗ nào thì nó chiêu cảm chỗ đó. Còn người nào không biết gì hết, làm ác quấy hại cha hại mẹ, không gửi sống riêng, dữ dằn quấy ác thì cái tâm niệm nó chiêu cảm địa ngục, đó không? Chiêu cảm cái chủng tử mình nó gieo, chủng tử mình nó tạo ra cái cõi đó rồi, thế nó hòa nhập với cái những cái dòng tư tưởng của địa ngục, người đó kêu cộng nghiệp và cõi địa ngục. Thì bỏ sát thân nó phải về đó thôi à, thì đó tạo ra cả à. Khi mình hiểu vậy rồi thì mình mới biết hết. Mới biết hết là nó cái nào cũng là dung nhiếp hay không. Chuyển sân hà đại địa về tự kỷ mà phải biết luôn mà tự kỷ về sân hà đại địa. Đó là vậy. Nếu đã chẳng biết tâm dư giảng pháp thì đâu thiệt biết giảng pháp dư tâm đó. Nếu chẳng biết rõ ràng mà tâm dư giảng pháp thì đâu thiệt biết là giảng pháp dư tâm đó. Nó hiểu rõ như vậy thì là mình hiểu hết trong cái lý đạo. Khi mà Phật tử đây chẳng hạn như nói tâm sao dư vạn pháp, thì đúng ra mình nhờ tu tập thế nào, mình đối sáu trần mình tu tập thế nào, mình đối cảnh mình tu tập sống thế nào ha, thì cái tâm mình nó thể hiện. Tôi nói khi mà sự thật ra đó, Phật tử thấy nếu mới tu á, Đức Phật nói tránh sáu trần, né sáu trần để tâm thanh tịnh, bởi vì không khéo mình ô nhiễm sáu trần. Nhưng trên tinh thần Thủ Lăng Nghiêm, trên tinh thần Đại Thừa, thì Đức Phật phải nhờ sáu trần mình mới hiển chân tâm. Sáu căn này cũng là tam bành lục tặc, mà nơi sáu căn này tiếp xúc với sáu trần để hiển thị sáu từ tánh Phật. Đó thấy không đó. Cho nên đó, mà tự thấy trong kinh đó, Thủ Lăng Nghiêm mà sư một lần sư có giảng mà về tánh thấy tánh nghe đó, thì muốn ngộ tánh thấy, muốn ngộ chân tam Phật thì phải có cái trần sắc trần, phải không? Muốn ngộ tánh nghe thì mình phải có hinh trần. Thì hồi xưa đó, Đức Phật biểu Ngoại Nan đánh chuông để ngộ tánh nghe. Hồi xưa Đức Phật giơ tay lên, mấy vị tổ đưa Phật tử lên là phải có sắc trần mới ngộ tánh thấy, rõ không? Đó. Thì khi mình phải hiểu được vậy rồi á, mình mới hiểu rằng là tâm duy giảng pháp, nhờ giảng pháp mới ngộ chân tâm, nhờ giảng pháp mình mới thành Phật. Nhờ sáu trần này là cái gốc, mà sáu trần này nó duyên nó ra giảng pháp rồi, đó mới ngộ được chân tâm. Chứ nếu mà trường hợp mà mình không có sáu trần này không nhập được cái chỗ đó là ha. Đó. Mới tu thì mình phải tránh sợ, còn yếu thì tránh. Nhưng mà tôi đại thừa rồi phải ngộ, phải nhập thôi, phải ngộ chân tâm mình thôi, là phải có sáu trần mới được. Mà khi Phật tử nhớ rằng Đức Phật hồi xưa, vị tổ hồi xưa chỉ cho mình tới cái mặt trăng thứ hai. Là mặt trăng thứ hai là sao? Là khi mình dòm lên trời khuya, mặt trời đó mình đưa ấn nhẹ mắt là có mặt trăng kế giống hịch mặt trăng thứ nhất, nhưng mà mặt trăng thứ hai gần đó. Nó khác với mặt trăng chiếu bóng ở dưới mình ha, là nó kế chân tâm đó. Thì Đức Phật hiển thị tánh thấy tánh nghe cũng là mặt trăng thứ hai thôi, chứ chưa là chân tâm được. Mới vị tổ hồi xưa trở lại dạy đệ tử ngộ đạo thì cũng ngộ mặt trăng thứ hai thôi ha, không phải là chân tâm được. Nhưng mà mình nắm đó lại mặt trăng thứ hai là bắt đầu gần chân tâm rồi, mình sống đó rồi mà nhập tâm. Chứ không thể, chính Đức Phật cũng không thể chỉ ngay chân tâm được, mà thí dụ kia chỉ bài Phật tử ngộ được là ngộ mặt trăng thứ hai, gần chân tâm đó, giống chân tâm y thôi. Mà nắm đó tu trì là nhập tâm, tự mình nhập lấy. Phải không? Hiểu ý vậy đó. Thật ra khi mà mình hiểu rồi, tâm như vạn pháp thì đâu biết được vạn pháp với tâm nha. Nếu đã chẳng biết được ngoài tâm không Phật thì đâu thiệt biết được ngoài Phật không tâm. Nó lái qua nó lại thì cũng trong đó thôi. Thiệt chẳng khác nào một quả cầu tròn tách làm hai nửa, rời ra thì hại cả đôi, hiệp lại thì tốt cả cặp. Nó phải nhiếp qua nhiếp lại thôi. Mặc dầu từ tâm mình biểu hiện lên vạn pháp, vạn pháp với tâm, nhưng mà muốn ngộ được chân tâm mình phải nhờ vạn pháp. Phải không? Tâm với vạn pháp và vạn pháp với chư tâm, phải ngộ ra cái đó mới được. Muốn nhập tâm được là phải ngộ như vậy. Cho nên Ngài nói là đừng tách rời ra, đừng chấp nhất. Như quả cầu tròn tách làm hai làm nửa, rời ra thì hại cả đôi, mà hiệp lại thì tốt cả cặp. Thì cái nào cũng vậy, đường tốt đẹp quý báu tất cả. Siêu thí dụ tự thấy. Trên tinh thần Đức Phật nói là quan trọng nhất là cái giác ngộ mình. Bởi Đức Phật nói là đạo Phật là đạo giác ngộ, nên là quan trọng nhất là cần có sự giác ngộ. Chẳng hạn như chứ nói thí dụ nghe Phật tử thấy nè, là Đức Phật nói là vô thường khổ não vô ngã. Cái vô thường là cái khổ đó, vì vô thường nó thay đổi, nó biến chuyển, nó sanh diệt. Nhưng mà người nào không biết mới khổ, còn người nào biết giác ngộ trên lý vô thường rồi, chấp nhận lý vô thường, sống lý vô thường thì rất tốt đẹp. Phải có vô thường mới cõi đời này mới tốt đẹp được, chứ không phải khổ xấu. Chẳng hạn như Phật tử thấy, nếu cái cây đó nó không rụng lá thì nó không có cái, nó lần lần nó già, nó héo, nó úa, nó vàng rồi. Nếu không rụng nó để mầm non xanh lên thì cái không đẹp. Cái hoa nó nở rồi nó phải tàn phai cái đó rồi mới nở cái hoa khác mới đẹp. Con người mình nó lớn lên rồi nó phải già, nó phải chết để trở lại làm người trẻ mạnh khỏe đẹp lại. Phải không? Chứ nếu mà trường hợp mà nó không vô thường cho đến mức nào đó tôi, vì cho Phật tử già lụm khụm hoài, cho vậy hoài để chịu không? Đâu có được. Tôi phải bỏ cái thân này đi, tôi trở lại mới đẹp. Còn cái hoa nó tới độ nào nó héo 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 rồi, bây giờ mình chấp nhận nó hoài đâu có đẹp. Cho nó rụng cái đi, thay đổi rồi nó hoa nó nở hoa khác mới đẹp chứ. Phải không? Nhưng mà quan trọng là mình phải hiểu rõ lý vô thường. Thì nó đến rồi thì nó phải vậy thôi. Thì Phật tử thấy khi mình biết lý vô thường rồi là mình giác ngộ rồi thì không khổ. Chẳng hạn như bữa kỳ cầu siêu tội giới nói, thì một vị Makara gì đó là người giảng đó, vì đại đức đó, có giảng đó là khi mình hiểu rõ rồi, mình nói là tất cả chúng sinh ha phải già, già đến thì mình thấy rõ rồi, mình không có khổ. Nó già đến rồi tôi biết rồi, tôi biết rồi, lớn lớn lên phải già, phải lụm cụm, phải rung, mà nó phải cái luật nó phải vậy thôi, thì tôi không ông đấy làm khổ lắm ha. Rồi lớn lên tất cả chúng sinh khi mà già rồi hay là vô đoạn nào đó, cái thời nào đó thì không phải là gì, là chết, là sanh diệt thôi. Mình biết rồi có sanh diệt chết thì đừng khổ. Dầu ông bà mình, dầu cha mẹ mình, dầu con cái mình, đến giai đoạn nào nó phải tắt đi, mình biết rồi. Tôi biết rồi, cái đời nó vậy đó, nó phải sanh lên rồi nó ai cũng phải diệt, phải chết nè. Hiểu rõ là không lấy làm khổ. Còn mình muốn cưỡng lại, trong khi cái luật vô thường nó xoay chuyển đó mà mình muốn cưỡng lại, muốn không muốn già, già đến tôi khổ. Tôi không muốn chết mà chết là tôi khổ. Từ tại đó mình cưỡng là mình không có trí tuệ, mình muốn theo ý mình nhưng không được. Thì bây giờ mình khi mà hiểu đạo giác ngộ rồi thì gì, mình mới dầm lắm trong đó, mình sống trong luật vô thường, mình vui vẻ luật vô thường, là mình biết rõ luật vô thường thì không có gì cả. Thí dụ bây giờ mình biết rằng á, cực âm thì sanh dương, cực dương thì sanh âm, hay là trong âm luôn luôn có dương, trong dương luôn có âm, không khi nào mà cô âm, không khi nào mà cô dương. Thì hiểu lý âm dương rồi thì mình ra ngoài đời, trong hạnh phúc có đau khổ, trong đau khổ có hạnh phúc, có cái mầm hạnh phúc. Mà khi hạnh phúc cực điểm rồi thì nó chuyển qua, thì cực âm là sanh dương, hạnh phúc cực hạnh phúc rồi nó chuyển là đau khổ. mà khi đau khổ, nó cực đau khổ, nó chuyển thành hạnh phúc, phải không? Thì cái người nào hiểu được như vậy rồi, trong cái lực vô thường biến đổi sanh diệt đó rồi, thì khi hiện bây giờ Phật tử đương hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Hưởng hạnh phúc trọn vẹn là thì thật ra mình hưởng hạnh phúc chứ người nào chưa biết đạo là hạnh phúc tạm bợ có thế gian, nhưng mà cho hạnh phúc là mình được vừa cảm thích đích vừa lòng của mình. Nhưng mà vừa lòng rồi, nó thời gian nào đó nó chuyển lên hết cái hạnh phúc đó rồi, nó sẽ chuyển lên cảnh nghịch, trái cảnh nghịch lòng đau khổ. Thì bây giờ mình phải biết trước. Bây giờ cái cảnh thuận lòng đây đó, nhưng mà nó qua cái này rồi là đến đau khổ đó. Nếu mình biết trước gì rồi đau khổ đến thì mình buồn khổ lắm không? À không có đau khổ không? Bây giờ mình đương đau khổ buồn phiền đấy, nó rồi thì chỗ nó qua, cái nghiệp mà nó đến nó qua rồi, nó cũng chuyển lại hạnh phúc lại ha, an vui đấy ha. À, thì cái đó rất an ủi, mình biết trước, hiểu rõ cái luật đó rồi, mình nắm đó rồi, mình chạy theo cái luật đó rồi thì mình đỡ khổ, không có khổ. Còn mình muốn cưỡng lại, sở dĩ mình khổ nhiều là cái hạnh phúc mình muốn ôm chầm cái hạnh phúc mà, mà trong khi nó không phải vậy, nó sẽ chuyển biến thôi là mình khổ. Chứ tôi biết là đâu có khổ nhiều, bởi ta nói là biết là giác ngộ là không khổ. Cho nên Đức Phật nó khẳng định rằng người có trí tuệ quyết định không đau khổ, khẳng định như vậy chứ không phải thường. Mà người không có trí tuệ quyết định đau khổ, mà người trí tuệ là thấy xa hiểu rộng đúng như thật của vạn pháp, thế đó là trí tuệ. Nè, thì khi Phật tử hiểu rõ vậy rồi thì mình sống qua đời này rất là an lành và không đến nỗi đau khổ lắm. Nên. Còn như thấu tới nghĩa chân duy tâm thì tông duy Phật duy độ tự nhiên thành lập. Nên. Còn thấu ra thấu tới nghĩa mà chân duy tâm á, thì tất nhiên là vạn vạn pháp đều tới chân duy tâm này, đi thẳng vào cái tâm tâm chân thật của mình. Thì đến cái tông duy Phật duy độ và chỉ nói hôm đó, ha, duy Phật là thẳng cái tâm mình thì tự nhiên thành lập được. Thì cõi duy Phật duy độ này tới tới bà thấy thương, nếu mình nhập tâm rồi thì cái chân tịnh độ, chân duy tâm, chân gì nữa cũng là từ tâm mình ra đó à, ha, không ngoài tâm được. Thì hiểu đó rồi thì nơi tâm Phật tử phát tâm phát nguyện thế nào, mình hướng tâm thế nào là chân tâm mình thể hiện. Cho nên nhất định nguyện thánh nhân đó là ta bà hương đốt một cây, nơi tòa sen báo dần mây bay vào, tâm thanh thì sen được tươi màu, còn tâm trọng trượt sen xào héo ngay. Đó là thể hiện mình cái cõi Tây Phương Cực Lạc, cái sen báo không ngoài tâm mình, phải không? Đó. Nơi trần hương đốt một cây, nơi tòa sen báo là cái tòa sen Tây Phương Cực Lạc dần mây bay vào. Vì á, quý Phật tử hiện tại Phật tử phát quy Phật, quý Phật tử quy nhà Phật rồi nha, ha, thọ tâm quy trì quy giới rồi. Rồi Phật tử phát tâm nguyện của Phật là phát tâm tu Thế Môn Tịnh Độ, nguyện của Phật thì Đức Phật A Đà bỏ hột sen nơi cái ao thất bảo, ao Liên Trì, ha, ao Liên Trì. Thì lúc đó bây giờ lần lần ao Trì nó nở, mình tu tập cái ao Trì nó nở lên, cái đó sen có tên tuổi, tên Phật tử pháp danh thì có hết trơn, ví dụ ha. Đó, thì bây giờ ai Phật tử phát tâm rồi đó là hiện tại bây giờ đa số Phật tử này có tên hết trơn, tên Phật Cực Lạc, tên Phật không ngoài tâm mình phát nguyện là ứng nghe. Phật tử rõ này không? Không chờ Đức Phật A Đà biết không thì cho đi, Đức Phật A Đà cũng không ngoài tâm mình, Bát Tư Phương không ngoài tâm mình, mà tâm mình ứng gì thì tự tâm mình nó hiện thôi, phải không? Thì tên tuổi mình phải hiện hết rồi đó. Thì bây giờ Phật tử nơi trần hương đốt một cây thì nơi tòa sen máu là cái hoa sen trên cõi Tây Phương Cực Lạc á, dần mây bay vào là cảm ứng đó. Mà tâm thanh là tâm Phật tử thanh tịnh, là tha thiết nguyện về của Phật đúng cách, tu trì đúng cách, tâm thanh thì sen được tươi màu. Rất nhiều mà tử tinh tấn tu trì đúng cách rồi là ở trên đó hoa sen nở tươi tốt hào quang chói sáng lắm. Tên tuổi mình chói sáng, Đức Phật A Đà ngày ngồi trên cái trên có thể vừa đặt báo thân ngày ngồi ngày nhìn nó biết rồi, biết hết rồi. Ai tinh tấn ai có ai mà lui sụp biết à, thấy không? Mà còn tâm trọng trượt sen xào héo ngay. Tâm mình trọng trượt là tâm mình đó, tu đây nhưng mà người nghĩ chuyện đời, nghĩ danh lợi, chạy đua theo có một niệm Phật cũng quên, nguyện gì có Phật rồi bữa quên bữa nhớ, thì biết chèn nằm héo xào là biết rồi đó. Phật tử đây là thối rồi đó, phải không? Nhưng mà thầy nói là đường tu quá tánh bắn lùi như tôm đó, coi tu là nó bắn cái chặt nó lùi lùi hà, đôi khi có mà nó tu tu nó mà nó cái tâm nó lùi rồi đó. Có nhiều người nói tôi ở miệng đó tu với đó, nhưng bả tâm mình làm sao nó buồn rười rượi, không tinh tấn tu. Thì Đức Phật biết mình nói bạn đạo mình thì nó, ồ tôi nghe bạn nói tinh tấn mà, nhưng Đức Phật biết bị gì sang mình gọi tên phương gạt nó héo nó xào thì Phật biết rồi, thấy không? Vì ăn thua tâm mình sao thì nó hiện hà, bị gì cái hoa sen nó không ngoài tâm mà nó ứng kỳ lạ luôn đó, nó linh diệu vậy đó ha. Thì di tâm Phật độ tự nhiên thành lập, sau khi được tông ấy rồi, một câu Phật sở niệm và độ sở sanh toàn thể đại dụng bao trùm hết thảy. Sở niệm đã thế thì năng niệm cũng vậy. Thì sau khi thành được tông tự nhiên đúng cách rồi, như Phật tử nói là thành lập rồi mà tâm cao đó, đi duy tâm mà, duy tâm duy Phật, duy mà tất cả là viên dung. Thì mình như có tha bà, mình chúng sinh nó là viên dung. Duy Phật là nó thẳng mình, nó thẳng tâm mình là Phật, đó là duy Phật. Để làm tông. Thì khi đã thành lập tông rồi thì một câu Phật sở niệm. Phật sở niệm là ai? Một câu Phật sở niệm là ai đó? Y sở là mình không được. Sở là Phật ấy nà. Sở mà, thấy không? Sở là Phật ấy nà. Một câu Phật sở niệm và độ sở sanh là sao? Là có gì? Độ sở sanh là gì? Là Tây Phương Cực Lạc mình sẽ sanh, phải không? Độ sở sanh toàn thể đại dụng bao trùm hết thảy. Sở niệm đã thế thì tất nhiên là sở niệm nó thế, tất nhiên là nói sao? Là Phật sở niệm là tức Nam Mô Di Đà Phật, độ sở sanh là có Tây Phương Cực Lạc, ha. Toàn thể đại dụng bao trùm hết thảy, sở niệm nó thế thì năng niệm cũng vậy. Sở niệm niệm Phật hay là năng niệm là ai? Là mình đấy, năng là mình. Mình là người hay niệm. Danh hiệu Phật là sở niệm, là danh hiệu Phật để mình niệm hay là bị mình niệm. Đó không? Sở mà, phải hiểu rõ chứ đó. Thế năng niệm là mình niệm. Thì sở niệm để mình niệm thì năng niệm cũng tinh tấn. Nhờ cái năng niệm mình thành lòng, mình năng với sở duyên dung dung nhiếp. Nó xoay tròn lên. Đó là mình là người hay niệm, Đức Phật là Phật để mình niệm, đương dung nhiếp với nhau, xoay tròn với nhau. Đó là lấy tâm thiệt tướng niệm ông Phật thiệt tướng. Đó là lấy tâm thiệt tướng niệm ông Phật thiệt tướng. À, và tự nhiên là lấy cái tâm thiệt tướng mình là thiệt lòng thành trở chân tâm mình, sống chân tâm mình trọn vẹn. Mà chân tâm mình là lặng lẽ rõ ràng sáng biết chứ không có gì trơn. Ha, đó là lấy tâm thiệt tướng, niệm ông Phật thiệt tướng. Rồi vừa niệm ông Phật A Di Đà. Lấy tâm pháp giới niệm ông Phật pháp giới, niệm niệm tuyệt đại, niệm niệm viên dung, ha. Đó bây giờ mình niệm ông Phật thật tướng, lấy tâm pháp giới niệm ông Phật pháp giới. Cho thật ra đó là gì? Kêu rằng mình với Phật Đà là kêu rằng nhất chân pháp giới. Và không phải Phật ai nào đâu mà tất cả Phật tử đây nè, cái chân tâm ha, đồng với nhau. Tôi kêu tuy đồng mà dị, tuy đồng là tất cả chân tâm của mình, tất cả pháp thân của mình và chúng sinh cả chư Phật đồng một khối, không có tách rời, không có thể chia hai được, không thể chia sẻ được. Ta kêu rằng nhất chân pháp giới, phải không? Nhưng mà tuy đồng mà phải hiểu dị là khác, và mình là mình, Phật là Phật. Phải hiểu hai cái nghĩa, cái chân lý tuyệt đối của nhà Phật đó, với hai nghĩa tuy đồng mà dị. Tuy đồng là nhất chân pháp giới, một vào một khối nhất thể pháp giới, nhưng mà dị, mình là mình, Phật là Phật. Khác chỗ đó, dĩ là khác, đúng không? Nhưng mà mình hiểu dĩ không được, cái gì phải là chân lý, khác hết không được. Tuy dĩ mà phải đồng, hiểu không? Bất tử phải ngộ chân lý chỗ đó nha. Thì khi mà mình mới hiểu được cái câu rồi thì bắt đầu lấy thiệt tướng, lấy tâm thiệt tướng niệm một Phật thiệt tướng, mà lấy tâm pháp giới là mình nhập pháp giới rồi, tâm mình thanh tịnh nhập pháp thân mình rồi, lúc lẽ lặng lẽ rồi, rõ ràng sáng biết. Thì đó là tâm pháp giới, niệm một Phật pháp giới, niệm chung với nhất thể pháp giới. Niệm niệm tuyệt đại, niệm niệm viên dung. Niệm niệm là tuyệt đối, viên dung là không có ngoài, là dung nhiếp nhau. Cái chân tâm mình, chân tâm chư Phật, chân tâm Đức Phật A Di Đà, không có kiểu viên dung là nó dung nhiếp nhau, nó không có nào dư nào thiếu hết.